Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là tối thứ bảy ngày 23 tháng 5 năm 2014. Chúng ta đang ở tại chùa Phổ Minh, thành phố Windsor, Ontario, Canada. Và chiều nay quý vị có khỏe không? Hôm nay Pháp Hòa rất là vui là được gặp lại rất đông quý vị, và có một số quý vị lần đầu tiên được gặp về đây để cùng tu tập trong một ngày. Mặc dù biết quý vị có một số ở rất xa, phải lái xe 4-5 giờ mới đến đây được, nhưng mà quý vị cũng đã cố gắng phấn đấu từ sáng đến giờ. Mặc dù thân thể có mỏi mệt, hai mắt có nặng nề, nhưng Pháp Hòa tin rằng trái tim và tâm hồn quý vị đang rất khỏe nhẹ từ sáng đến giờ. Thì thưa đại chúng, Pháp Hòa nhớ có một lần về đây đó, thì Pháp Hòa có chia sẻ với quý vị là một cái câu kinh ở trong Đại Bảo Tích mà Pháp Hòa rất là thích, mà thường để trong lòng cái câu nói của Đức Phật. Tức là Đức Phật dạy chúng ta tu á, thì luôn luôn cũng nghĩ rằng chúng ta đang như là những người đang bơi trên một chiếc thuyền làm bằng đất. Quý vị thử nghĩ, chiếc thuyền làm bằng đất mà xuống nước á, thì nó mau rã lắm. Vì vậy cho nên trước khi chiếc tàu đó, chiếc thuyền đó nó rã đó, thì chúng ta cần phải lấy cái chèo, chúng ta chèo cho nó nhanh để chúng ta đến bờ trước khi chiếc thuyền nó rã. Thì chính cái câu nói đó của Phật đã làm cho Pháp Hòa mỗi khi mình sanh những cái tâm mỏi mệt, gọi là giải đãi đó, thì tự nhiên cái câu nói đó nó làm cho mình siêng năng lên. Bởi vì mình không có thì giờ đủ nữa để mà mình cù cưa cù nhằn. Cho nên cái câu nói ở trong Đại Bảo Tích, một câu đó thôi, khi Đức Phật dạy cho hàng Bồ Tát về cái pháp tu tinh tấn á, thì nó tự nhiên nó thúc động mình. Vì chúng ta không còn đủ thời gian. Thí dụ như hôm nay quý vị đi chùa, hồi sáng này có người đã khởi hành đi từ 2 giờ sáng để cho kịp đến đây rồi tham dự một ngày, thì gọi là một ngày tu học. Hay là quý vị dùng cái từ là một khóa, thì thưa đại chúng là một khóa có thể là một ngày, có thể là 3 ngày, 5 ngày, 10 ngày cũng đều là một khóa hết. Bởi vì khi chúng ta vào đây rồi thì chúng ta chia giờ với nhau, giờ nào tụng kinh, giờ nào ăn cơm, giờ nào học pháp, thì cứ từng thời khóa nó đi qua, đúng không? Nó đi qua một cách mau lẹ. Hồi nãy mình mới ngồi ăn chiều với nhau, phớt một cái đã 2 tiếng trôi qua. Thì hồi nãy đó, ngồi đó là hiện tại, mà qua 1 giờ đồng hồ nó thành quá khứ. 1 phút là nó thành quá khứ, 2 phút là thành quá khứ. Vì vậy cho nên mỗi khi mà chúng ta sanh cái tâm lười mỏi đó, thì chúng ta nhớ câu đó: chúng ta đang là những người đang chèo trên một chiếc thuyền làm bằng đất, và phải cho lẹ cho nhanh trước khi chiếc thuyền nó tan rã. Tự nhiên nhắc như vậy chứ thì nó làm cho cái sự năng nổ, cái sự cần mẫn, cái sự siêng năng của mình nó thức dậy. Bởi vì chúng ta là mang cái thân xác, mà cái thân á, thì nó phải có mỏi mệt. Khi mà chúng ta dùng nhiều giờ quá, chúng ta dùng nhiều việc quá thì nó mỏi mệt. Thí dụ có người một ngày phải 8 tiếng nha, mà ngủ thiếu chừng 2 tiếng 3 tiếng là chịu nổi. Rồi, có người là một ngày là phải ăn 3 lần mà ăn có 2 lần chịu không được. Vì vậy cho nên á, chỉ một chút xíu không đủ cho cái thân thôi là nó đã mệt rồi. Rồi huống chi đã thiếu mà còn lại phải làm hơn nữa. Chẳng hạn như thường ngày ở nhà mình á, là mình nằm xem tivi, mà nếu có nghe pháp là cũng nằm nghe chứ ít khi nào mà ngồi nghiêm túc mà nghe lắm. Mà vậy mà lên trên này có ngày mà ngồi 3-4 cử như vậy là thấy không? Là mình đã làm ngược đi cái thường lệ của mình. Và cái ngủ thì không đủ, ăn thì phải theo giờ giấc, đã vậy còn ngồi nhiều nữa, rồi tụng nhiều nữa, thấy không? Thành thử ra chỉ một ngày thôi thì mình có cơ hội mình thử được cái thân mình, coi nó chịu đựng được bao lâu. Vì vậy á mà Pháp Hòa chia sẻ lại với đại chúng câu đó, để rồi đại chúng mình tự mình để cái câu đó trong lòng. Rồi mỗi khi mà mình sanh cái tâm biến nhát thì tự chúng ta nhắc nhở mình, mình là người đang chèo trên chiếc thuyền bằng đất, sắp rã rồi đó. Cái chiếc thuyền của mình nó sắp rã rồi, phải cho nhanh gấp để mà cập bờ. Vậy thưa đại chúng, là thường thường á, khi mà mình đi vào trong chùa, mình nhìn các cái tôn tượng mà thờ, thì nếu mà thờ theo xưa đó, thì ở chính giữa ta thờ Phật Thích Ca, xưa nay là thờ giống nhau. Và tại sao thờ Phật Thích Ca ở giữa? Bởi vì Phật Thích Ca là vị Phật ở trong cõi ta bà của ta. Cũng giống như mình qua nước Mỹ thì Tổng thống Mỹ sẽ được đưa hình lên. Rồi nếu mà mình qua Canada thì nữ hoàng Elizabeth. Thí dụ vậy. Thì vậy mình qua nước nào thì mỗi nước có cái vị tổng thống, cái vị chủ của nước đó. Thì cái cõi thế giới của chúng ta đang ở đây gọi là thế giới ta bà đó, thì cái vị giáo chủ của cõi ta bà này là Phật Thích Ca. Cho nên mình thờ Phật Thích Ca ở giữa. Và Phật Thích Ca là tượng trưng cho hiện tại, cõi đời này. Rồi bên tay trái người ta thờ Phật Di Đà, tượng trưng cho quá khứ. Rồi bên nữa ta thờ Phật Di Lặc, tượng trưng cho vị lai. Có khi thì người ta thờ Tam Bảo, tức là ta thờ Dược Sư. Nhưng mà nói tóm lại, ngày nay quý vị đến chùa, quý vị sẽ thấy tượng của Đức Phật Thích Ca luôn luôn thờ ở giữa. Dù là chùa đó là tu tịnh độ, là tức là quy ngưỡng Phật Di Đà, nhưng mà vẫn để Đức Phật Thích Ca đứng giữa, bởi vì tượng trưng cho vị giáo chủ cõi này. Và ngày nay chúng ta biết được pháp môn niệm Phật, hay là chúng ta biết được Phật Di Đà, là cũng qua sự giới thiệu của Phật Thích Ca. Thì ngày mai đây chúng ta sẽ làm lễ Phật Đản. Thì thông thường quý vị thấy người ta hay làm một cái vườn lâm tỳ ni. Thì ở trên cái vườn lâm tỳ ni đó, trong vườn lâm tỳ ni đó, người ta có làm 7 cái bước sen, tượng trưng cho 7 cái bước sen mà Đức Phật trong lịch sử đã nói là khi Đức Phật sinh ra, Đức Phật đi 7 bước. Thì xin thưa đại chúng rằng đó là một truyền thuyết, và đó là một cái lý để nói lên một cái biểu tượng của đạo lý. Chứ còn Đức Phật thì cũng sanh ra như mình thôi, sanh ra như con người mình, chứ không có gì đặc biệt. Nhưng mà ở nơi Ngài, sự hiểu biết và tình thương, nói theo danh từ nhà Phật là từ bi và trí tuệ, đã đến cái chỗ tột cùng, cho nên mình lễ và kính Ngài là vị thầy. Cho nên chữ Như Lai nghĩa là gì? Như Lai có nhiều nghĩa lắm, bây giờ Hòa nói một nghĩa thôi. Đến như thế nào và đi như thế đó. Đức Phật đến cõi đời này giống như chúng ta, cũng mang thai ở trong bụng mẹ, rồi sanh ra, rồi Đức Phật cũng già, cũng bệnh và cũng qua đời như chúng ta. Rồi vậy nếu mình nhìn con người mình nè, mình đến như thế nào, mình đi như thế đó. Mình đến đây bằng hai tay trắng phải không? Rồi thì mình ra đi cũng hai tay trắng. Cho nên có một hôm Pháp Hòa làm một cái bài kệ khi đi đám tang, bước vô cái nhà đám thì tự nhiên trong đầu Pháp Hòa nhảy một câu: người đi xong một kiếp, kẻ ở lại bôn ba, đi trắng ra về trắng, à chỉ thế thôi mà. Có một hôm đi đám tang, thì bước vô đám tang thì cái lúc mà làm lễ thì đẩy cái quan tài vô trong trong cái lò thiêu thì đóng nắp lại rồi thì bật cái nút đó. Thì trong khi mà nghe cái tiếng chạy của cái máy máy thiêu đó, thì Pháp Hòa nảy ra bốn câu: kẻ người đi xong một kiếp, đúng không? Xong kiếp. Kẻ ở lại bôn ba, cuộc đời mình còn bôn ba với cuộc đời mà. Người đi xong một kiếp, kẻ ở lại bôn ba, đi đến đi trắng ra về trắng, à chỉ thế thôi mà. Cuộc đời nó vậy thôi. Thì như vậy nó cho cái chúng ta một cái quán chiếu, nó cho quán chiếu. Thì bây giờ cuộc đời mình nè, mình đến đây như vậy rồi bây giờ mình cũng đi vậy thôi. Mà mình chấp nhận đến như vậy và đi như vậy thì cái tâm của mình sao? Nó bình an, nó không có khổ. Đi như vậy là cái đi của bậc Như Lai. Chứ như là gì? Như là như như bất động, không có thay đổi. Còn lai á, là thay đổi luôn luôn. Cho nên đời cứ lai, lòng ta cứ như. Thì mình sống như vậy mới gọi là Như Lai. Quý vị thấy á, từ khi mình bước vào đời cho đến bây giờ, mình gặp đủ thứ cảnh hết và cũng gặp đủ thứ người hết. Người dễ thương, người dễ ghét, người nói ta từng nói lời ngọt với mình và người đã cũng cái người nói ngọt đó thời gian sau nói rất là mặn, không còn ngọt với mình nữa. Thí dụ vậy. Cho nên mình hiểu như vậy, cho nên mình tâm mình nó bình an thì là đó là tâm của người như. Còn cái chuyện mà đến đi thay đổi của đời đó là lai. Như Lai là đời có thay đổi nhưng mà tâm mình bất biến. Hiểu được như vậy thì bắt đầu mình có cái tiến bộ trên đường tu. Cho nên bảy cái bước hoa sen của Phật, Phật không có sanh ra rồi Phật đi gì hết trơn á, bình thường. Nhưng mà thường thường á, với cái tư tưởng đại thừa phát triển, người ta thường đưa ra những cái hình ảnh đặc biệt để nó chứa đựng một cái đạo lý trong đó. Thì cái bảy đó sen đó có nhiều cách giải thích lắm. Có khi thì người ta giải thích đó là thất giác chi, tức là người mình muốn thăng tiến đi trên con đường giác ngộ, mình phải đi theo bảy cái chi phần đó. Pháp Hòa đã từng nói cái đó rồi. Rồi có khi tượng trưng cho thất chúng đệ tử của Phật. Phật có bảy chúng đệ tử: tỳ kheo, tỳ kheo ni, sa di, sa di ni, thức xoa và cận sự nam, cận sự nữ. Bảy chúng đệ tử đó tương trưng cho bảy đó sen của Phật. Rồi bảy cái đó sen đó còn tượng trưng cho bảy vị Phật. Bảy vị Phật của quá khứ đó là Tỳ Bà Thi Phật, Thi Khí Phật, Tỳ Xá Phù Phật, Câu Lưu Tôn Phật, Câu Na Hàm Mâu Ni Phật, Ca Diếp Phật, Thích Ca Mâu Ni Phật. Vậy thì đến đời của Phật Thích Ca là vị thứ bảy ở cõi này. Còn sáu vị kia thuộc về quá khứ. Mà các vị ở trong ba đời: quá khứ, hiện tại, vị lai. Bây giờ vị lai thì chưa tới. Hiện tại là Phật Thích Ca, mà quá khứ là sáu vị, cộng thêm Phật Thích Ca là bảy. Cho nên đến đời của Đức Phật Thích Ca là người thứ bảy sanh ở cái thế giới này để mà giáo hóa. Cho nên tượng trưng cho bảy đó. Và thưa đại chúng, khi mà chúng ta học Phật á, thì chúng ta học rất là nhiều. Rồi người ta sẽ hỏi mình: bây giờ đạo Phật, đạo Phật Pháp mênh mông, bây giờ tôi muốn làm sao mà thu gọn cho tôi để tôi học tôi tu? Dạ được. Quý vị chỉ cần thôn gom gọn Phật Pháp trong ba câu thôi. Ba đâu có là gì? Chớ làm các việc ác, siêng làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch, hay là rộng độ các chúng sanh. Mà tinh thần của Bồ Tát cũng nằm ở trong này. Cho nên người thọ Bồ Tát giới á, quý vị nào mà đã thọ Bồ Tát giới, sắp thọ Bồ Tát giới, hay là đang nghĩ tới là mình sẽ thọ Bồ Tát giới, thì nhớ Bồ Tát giới là gồm có ba điều. Một là nhiếp thiện pháp giới, nhiếp luật nghi giới. Một là nhiếp luật nghi giới, hai là nhiếp thiện pháp giới, ba là nhiêu ít hữu tình giới. Thế nào gọi là nhiếp luật nghi giới? Tức là mình phải thu nhiếp tất cả những cái luật giới để mà chúng ta tu. Thì nhờ giữ giới cho nên không làm ác. Cho nên tại sao mình phải giữ giới? Để ngăn cái cửa ác, ngăn cái nẻo xấu. Ví dụ như giữ giới không sát sanh. Không sát sanh tức là ngăn cái ác của sát hại. Không ăn cắp là ngăn cái ác của cái ăn cắp. Chứ ác là gì? Tổn giảm là kêu ác. Thiện là gì? Tăng ít kêu thiện. Ví dụ người ta hỏi mình thế nào là thiện, thế nào là ác? Một lời nói, một hành động làm tổn giảm lòng từ của mình, làm tổn giảm cái niềm vui của người, đó là ác. Còn nếu mình nói một lời nào đó mà mình hoan hỷ, người hoan hỷ, gọi là tăng ích. Tăng cái điều lợi ích thì gọi thiện, tổn giảm kêu ác. Chứ ác á, nó rộng vậy đó, mà nó cũng đơn giản nhỏ nhặt như vậy đó. Vì vậy mình phải nhiếp luật nghi giới, tức là phải giữ giới. Mà hễ giữ giới tức là không làm ác. Nhiếp thiện pháp giới là làm lành. Cho nên đạo Phật á, dạy cho mình á, một cái đặc biệt là anh không làm cái này nhưng anh làm gì nữa. Ví dụ như bây giờ anh không ăn cắp nhưng anh bố thí. À, cái đó không ăn cắp gọi là chỉ trì, bố thí gọi là tác trì. Tác là làm, phải giữ cái điều mình cần làm và phải đình chỉ cái gì chúng ta không làm. Không sát sanh là chỉ trì, phóng sanh là tác trì. Nhớ mấy danh từ đó không? Mấy cái danh từ đó, đó là những danh từ rất Phật học. Mà mai mốt mà mình mà đi vô chùa mình tu luôn á, học luật học giới là mấy cái từ đó là mình sẽ được nghe nhiều lắm á. Nhưng mà mình phải biết nữa, mình phải biết Phật dạy mình tu làm sao. Ví dụ bây giờ là bớt tham là chỉ trì, còn tác trì là biết đủ. Làm sao tôi bớt tham đây? Biết đủ là bớt tham. Lúc nào mình nói thôi tôi nhiều đã đủ rồi, mà không tham hơn tức là mình đã còn có tục. Làm sao tôi biết sân? Không sân là chỉ trì. Và tác trì là gì? Khởi lòng thương với mọi người. Bớt si là không có mê mờ. Làm sao để tôi bớt cái mê mờ đây? Phải thường quán nhân duyên. Bởi vì mình không quán nhân duyên cho nên mình mới chấp. Nói trời ơi nó đẹp vậy mà sao đi lấy anh cái chị xấu quá. Giờ lỡ mình không hiểu nhân duyên rồi đó. Mình nói người ta xấu mà cái người khác đâu có nhìn xấu đâu. Cũng giống như mình đó, người ta nhìn mình có thể ta nói cái người đâu có đẹp đâu, mình đâu có đẹp mà tại sao ông xã mình thấy mình đẹp, bà xã mình thấy mình đẹp. Cho nên cái đó không có luận được. Mà mình bắt người ta phải nhìn theo cái nhìn của mình, đó là si. Cho nên đặc biệt Phật học dạy cho mình đó, chỉ trì tác trì. Chỉ trì là đừng làm, nhưng mà bên cạnh đó phải tác trì để tăng trưởng cái thiện. Không làm ác nhưng mà phải tăng trưởng thiện. Cho nên mình không ăn cắp ăn trộm mà ngược lại bố thí. Mà bố thí thì có nhiều cách bố thí, nội tài ngoại tài. Nội tài là cho bên trong, ngoại tài là cho tiền, cho của, cho quần, cho áo, cho cơm, cho thức ăn, ngoại tài. Còn nội tài là bên trong. Thí dụ như mình ký giấy mình cho ruột gan phèo phổi gì đó, nội tại. Nhưng mà nó có một cái sâu nữa là hồi xưa ai làm gì mình sai, mình hay quýt người ta. Bây giờ không có hay quýt là cho con mắt rồi đó, móc mắt cho rồi đó. Thì bảy cái đó sen nó tượng trưng cho bảy vị Phật: quá khứ tỳ bà thi Phật, thi khí Phật, tỳ xá phù Phật. Cái chữ quá khứ đó mình hay đọc theo cái thói quen của mình đó, nam mô quá khứ tỳ bà thi Phật. Quá khứ đó là một cái chữ chung thông cho hết các vị sau này. Trong quá khứ có tỳ bà thi Phật, có thi khí Phật, có tỳ xá phù Phật, có câu lưu tôn Phật, có câu na hàm mâu ni Phật, có ca diếp Phật. Thì cái chữ ca diếp mình đừng có lầm với tổ Maha Ca Diếp, đệ tử lớn của Phật. Bởi vì tên là trùng tên, tên trùng tên. Cho quý vị biết á, hồi xưa đệ tử Phật á, có nhiều vị trùng tên Ca Diếp lắm. Bây giờ muốn nói rõ Ca Diếp nào á, thì người ta phải lấy cái làng của cái vị Ca Diếp đó sống, người ta cộng vô. Thí dụ, Pháp Hòa nói ví dụ nha, ngài Ca Diếp mà đại đệ tử Phật thì gọi là Ma Ha Ca Diếp. Rồi nhưng mà cái vị Ca Diếp mà sống ở trong cái làng U Lâu Tần Loa đó thì gọi là U Lâu Tần Loa Ca Diếp. Rồi ngài Ca Diếp mà sống ở trong cái thành gọi là Già Gia đó thì gọi là Già Gia Ca Diếp. Nhớ không? Vậy thì cũng giống như bây giờ Pháp Hòa ví dụ đi, giờ ở trong Canada mình có 5 thầy Pháp Hòa, thì lúc đó phải nói Pháp Hòa Trúc Lâm, Pháp Hòa Phổ Minh, Pháp Hòa Phật Quang vậy đó, thí dụ vậy. Mình phải lấy cái địa danh của cái vị đó, cái địa phương vị phải sống cộng chung để phân biệt. Thì ngày nay Phật Ca Diếp cũng vậy, không có lầm với tổ Ca Diếp và tên của một vị Phật tên là Ca Diếp. Cho nên khi nào quý vị mà lạy vạn Phật á, hồi sáng và có giới thiệu cuốn kinh vạn Phật đó, quý vị nào mà lạy vạn Phật, mai mốt quý vị sẽ, nếu mà ai mở cuốn kinh vạn Phật mà lạy thì trong đó có một câu: nhất tâm đảnh lễ, tức là một lòng đảnh lễ đó, phương như thế tất cả chư Phật ở phương Đông đồng danh đồng hiệu. Tức là có những vị đồng danh đồng hiệu ở phương Đông cũng trùng như vậy, ở phương Tây cũng có trùng, ở phương Bắc cũng có trùng. Cho nên bây giờ nhiều quá mình lễ không hết, thì cái lễ cuối cùng mình nói như thế tất cả chư vị ở phương Nam đồng danh đồng hiệu. Đồng danh đồng hiệu thì chữ Ca Diếp. Thì bây giờ bảy vị Phật này lần lượt ra đời, và trước khi các ngài lìa khỏi cuộc đời này, quý ngài để lại câu. Bây giờ mình có để câu nào chưa? Chưa phải không? Về tu cho dữ lên. Rồi mai mốt mình khi mình sắp mất, mình để lại câu để đời cho con cháu mình chứ. Cho nên mình tu á, cái tuệ mình nó sanh á, tự nhiên mình có thấm một cái đạo lý nào rồi, cái mình để lại câu bốn chữ thôi. Một cái bài kệ bốn câu. Như Pháp Hòa để lại câu tiếng Anh đó, cho đệ tử mấy người Mỹ: we come from nothing, we go back to nothing, before we become nothing, let's do something. Phải có một câu để lại. Mai mốt mình có au revoir rồi thì ta còn lấy câu đó ta ứng dụng gì đó ta sống. Thì bây giờ á, Phật Tỳ Bà Thi, Phật để lại cho ta một câu như thế này: nhẫn nhục là bậc nhất, niết bàn là tối thượng, xuất gia não hại người, không xứng danh sa môn. Ở trong này có mấy chữ thôi: nhẫn nhục, niết bàn, hai cái. Nhẫn nhục là bậc nhất. Tại vì mình tu mà mình không có nhẫn nhục thì mình đạo quả khó thành. Cho nên cái hình ảnh mà Đức Phật Thích Ca mà ngồi mà là xương xẩu rồi ốm nhôm ha, rồi là con này con kia nó bò lên, mình chịu đựng được là một hình thức nhẫn nhục. Cái hình quý vị có thấy tượng Phật Di Lặc không? Tượng Phật Di Lặc ngồi cười toe toét, rồi có 6 đứa nhỏ nó bu đó, đứa thì móc mắt, đứa thì móc tai, đó là tượng trưng cho lục căn. Mắt, tai, mũi, miệng, thân ý, sáu cái này nó cứ làm phiền mình hoài mỗi ngày nè. Mà mình vẫn ẩn nhẫn, mình tu, mình cười được, cái đó gọi là nhẫn nhục là bậc nhất. Niết bàn là tối thượng. Niết bàn là gì? Niết bàn là khi nào cái tâm của mình nó an tịnh mà không có phiền não kêu niết bàn. Chứ niết bàn không phải là cái chỗ để mình đi tới. Hồi trưa này có con em sinh hoạt cái giờ mấy đứa nhỏ ngoài sân. Con em mới hỏi Pháp Hòa vậy chứ có thiên đường có địa ngục không? Pháp Hòa mới đem cái ví dụ cho em. Pháp Hòa hỏi bây giờ nè, mình ngồi đây nè, mình nghe nói casino, biết có casino không? Chưa thấy nhưng mà biết có không? Có. Casino nó có mà tại mình chưa tới thôi, chứ nó có. Giờ ai sẽ tới casino? Người nào mà tâm tư lúc nào cũng nghĩ tới casino. Thì khi mà người đó nghĩ có rảnh rỗi là người đó sẽ đi về casino. Bởi vì cái chỗ casino đó nó có cái chiêu cảm với cái nghiệp nghĩ của mình, cái ý nghiệp của mình có suy nghĩ tới nó. Cho nên rồi khi mà mình rảnh đó là nó hút mình. Cho nên casino nó sẽ có mặt với những người nào mà thường tác cái nghiệp với nó, cái duyên với nó, cho nên nó thành cái lực nó hút. Còn thí dụ bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ nè, ở đây á, là 80-90% Phật tử chưa đến Trúc Lâm ở bên Edmonton. Nhưng mà quý vị biết có cái chùa Trúc Lâm không? Có. Mặc dù tôi chưa tới nhưng tôi biết có. Thì bây giờ trong đầu mình nghĩ sẽ có một ngày tôi sẽ về, rồi có một ngày tôi sẽ về. Mình thường nghĩ như vậy thì tự nhiên có một cái ngày nào đó mình rảnh và mình đi được thì tự nhiên mình sẽ có mặt ở Trúc Lâm. Vậy thì khi mình chưa tới Trúc Lâm không có nghĩa là Trúc Lâm nó không có. Nó có nhưng mà tại mình chưa tới. Nếu mà mình thường tạo cái duyên muốn đi về thì tự nhiên mình sẽ về đó được. Địa ngục cũng vậy. Nếu tâm mình mà địa ngục là được xây dựng bằng cái gì? Bằng tham, sân, si. Mà nếu lúc nào tâm mình cũng tham, cũng sân, cũng si, tức là mình đủ cái yếu tố của địa ngục, thì địa ngục nó hút mình về đó. Tại vì bây giờ tôi chưa có học Phật gì hết, nhưng mà tôi biết nghe cái chữ địa ngục là tôi biết chỗ không tốt rồi. Tôi chưa có học gì hết á, nhưng mà tôi nghe cái chữ thiên đường là tôi biết chỗ đó tốt rồi. Thế gian là vậy. Người ta không có học Phật không gì hết, nhưng mà người ta có thể hiểu được thiên đường là chỗ tốt mà địa ngục là chỗ xấu. Thì cái yếu tố nào để mà hút mình về đó? Tùy theo cái tâm niệm của mình. Chờ hồi trưa Pháp Hòa mới nói, tùy theo cái tâm niệm của con suy nghĩ. Con suy nghĩ thường về cái negative thì cái đó là cái nhân của địa ngục. Còn nếu mình nghĩ về những cái positive, những cái tích cực, thì nó đi về cái thiên đường. Cho nên trong này ngài mới nghe Đức Phật Tỳ Bà Thi mới nói rằng niết bàn là tối thượng. Niết bàn nó có bốn cái yếu tố của niết bàn. Đó là thường, lạc, ngã, tịnh. Thường là bất biến, lạc là niềm vui, ngã là có tự do, tịnh là sự vắng lặng. Bây giờ mình kiểm lại trong tâm mình, có thường, có thường bình an không? Có niềm vui không? Có tự do không? Có tự tại đó. Có sự vắng lặng không? Khi nào mình có đủ một trong bốn yếu tố này, mình có một chút niết bàn. Ví dụ được 2 thì 2 phần của niết bàn, mà được 3 là 3 phần của niết bàn. Cho nên niết bàn không có nơi chốn. Chữ niết là gì? Bàn là gì? Niết là vô. Bàn là sân, vô sân là niết bàn. Niết là vô, bàn là si, không si là niết bàn. Cho nên cái chữ nirvana đó, chữ nirvana thì cái chữ nơ nó âm từ chữ niết đó. Chữ niết âm từ chữ nơ đó, thì chữ nơ là không có. Giống như mình nói no vậy đó. No greed, nirvana. Thì niết là không, bàn là sân, không sân là niết bàn. Thì khi nào tâm của mình ở được cái trạng thái đó là mình tối thượng. Xuất gia não hại người, không xứng danh sa môn. Đi tu là làm cái người xuất gia, thoát tục. Mà mình có những cái hành động, lời nói làm khổ não cho người thì không xứng được gọi là sa môn. Hôm nào Pháp Hòa sẽ giải thích chữ sa môn. Bây giờ Pháp Hòa chỉ nói nghĩa của chữ sa môn đơn giản để cho đại chúng hiểu. Sa môn là tiếng Phạn. Người Trung Hoa dịch chữ sa môn là cần lao. Người sa môn dịch chữ sa môn là bần đạo. Người Trung Hoa dịch chữ sa môn là pháp đạo. Tôi là ông đạo, tôi là cái người ở trong đạo tu theo Phật pháp, kêu pháp đạo. Tôi là ông đạo sống lam lũ, nghĩa là tri túc. Lam lũ gọi là bần đạo. Giờ tôi bần đạo là tôi bần vật chất thôi à. Có thể là tôi có được đủ ăn, đủ mặc, đủ xài vậy thôi, chứ tôi không có hơn. So với quý vị tôi nghèo hơn nhiều lắm. Là tôi bần đạo. Nhưng mà ở cái bần tôi là bần cái hình tướng thôi nha. Nhưng mà tâm tôi không bần à. Niềm vui tôi không bần à. Niềm vui tôi lạc lắm, vui lắm. Tại vì tôi không có bị phiền não gì hết, cho nên trong lòng tôi có niềm vui. Cùng thích tử khẩu xưng bần, thật thị thân bần, đạo bất bần. Cái người mà nghèo thì miệng mình xưng là bần thôi. Cùng thích tử khẩu xưng bần. Con nhà họ thích thì miệng xưng bần, nhưng mà thật sự thân có bần, nhưng mà đạo bất bần. Thân mình nghèo thôi, nhưng mà cái đạo là con đường của mình, nó không có nghèo. Hôm nào Pháp Hòa sẽ nói cái rộng về chữ sa môn. Bây giờ mình nói là ngắn gọn bài kệ của Tỳ Bà Thi Phật để lại. Nhẫn nhục đệ nhất đạo, niết bàn là tối thượng, xuất gia não hại người, không xứng danh sa môn. Mình nói mình là pháp đạo, bần đạo mà mình lại làm người ta khổ sở bằng những lời nói, bằng hành động của mình, thì chưa thể gọi là sa môn. Cho nên cái danh từ sa môn là danh từ khiêm cung. Cho nên quý vị thấy không, có nhiều bậc hòa thượng ta ký tên ở dưới á, ta ký xong ta để sa môn thích gì đó. Đó là một danh từ khiêm cung để xưng tôi là bần đạo. Chữ Tỳ Bà Thi á, dịch là thắng quang Phật. Tỳ Bà Thi là âm từ tiếng Phạn. Người Trung Hoa dịch là thắng quang Phật, tức là cái hào quang này nó sáng, và nó sáng hơn tất cả ánh sáng khác. Thí dụ như bây giờ mình nói đèn cầy, đèn dầu, cây đuốc, nhưng mà không có cái nào sáng bằng đèn điện. Thì cái đèn điện là thắng quang, ánh sáng thù thắng hơn những ánh sáng khác. Có khi dịch chữ Tỳ Bà Thi là thắng kiến Phật, tức là cái thấy thù thắng vượt trội hơn những cái thấy bình thường. Thì nó tóm lại là dù là quang hay là kiến, thì ở đây nó cũng chỉ cho cái ánh sáng, sự hiểu biết. Cho Tỳ Bà Thi dịch là thắng quang. Bây giờ cái vị Phật thứ hai tên là Thi Khí. Thi Khí dịch là đảnh kế hay là tối thượng. Cái đảnh này nè, cái đảnh ở trên cái đỉnh đầu của mình nè, kêu đảnh kế. Cho nên quý vị thấy Phật ngồi có cái cục cao cao lên không? Cái đó không phải là cái búi tóc mà giống như bên phim Tàu mà có một cái cục tóc ở đây rồi cột cái khăn, cột cái nơ ở đằng sau đâu nha. Không phải. Cái đó là cục thịt nổi của Phật đó. Và cái đó gọi là nhục. Nhục là thịt. Kế là cái đỉnh. Đây kế là trên này. Nhục kế là cái búi thịt. Mà cái đó đâu có ai thấy được. Mình đứng ở dưới này mình đâu có thấy, mình chỉ thấy cái chiều mặt ngang, chứ không thấy tự trên đỉnh thấy xuống. Cho nên cái đó còn gọi là vô kiến đảnh tướng. Cái đảnh tướng này không dễ để thấy, gọi là vô kiến đảnh tướng. Thì Phật Thi Khí dạy cái gì? Như mắt thấy sai quấy, chỗ nằm ngồi cũng vậy, giữ trí trong chuyên chất là lời chư Phật dạy. Như con mắt mình thấy có sai quấy, hay là chỗ nằm ngồi của mình, của người mình thấy cũng sai quấy, nhưng mà cái đó là cái thấy do cái thay đổi của tướng trạng bên ngoài. Và nhớ là tâm của mình phải cho chuyên nhất, Cái câu này quý vị thường được nghe nhắc ở mọi nhiều cái cách giảng khác. Nó thôi kệ người ta làm gì, người ta làm mình đừng có bận tâm. Đó, thì một hình thức vậy. Chơi Pháp Hòa mới hay đọc cho quý vị nghe cái câu chữ Nho đó. Vân khứ vân lai thiên bổn tịnh, hoa khai hoa lạc thọ vô can. Vân khứ tức là mây đến, mây đi chứ, vân khứ là mây đi, vân lai là mây đến, trời vẫn trăng trong bình thường, đúng không? Bầu trời vẫn trong, chẳng qua là có lâu lâu có đám mây tới rồi đám mây đi vậy đó, nhưng mà trời vẫn trong. Cho gọi là vân khứ vân lai thiên bổn tịnh. Cái hoa mà nó có nở hay nó có rụng, hoa khai là hoa nở ra đó, hoa lạc là hoa rụng, hoa khai hoa rụng, hoa nở hoa rụng, can chi gì đến cây. Hoa khai hoa lạc thọ vô can, thọ là cái cây, nó không có can dữ gì hết á. Thì Pháp Hòa dịch hai câu đó là bầu trời vốn vẫn sáng trong, bận lòng chi chuyện mây hồng hợp tan. Cái chuyện mà bầu trời vẫn sáng trong, mình bận lòng chi cái chuyện mà mây đến mây đi, thì cũng như vậy. Bây giờ Pháp Hòa thưa với đại chúng là khi mà được hỏi là mình đến chùa để làm gì, thì câu trả lời mình nói là sao? Đến chùa tu học. Chứ đâu ai nói tôi đến chùa tôi để tôi coi có cái chị đó chỉ ăn nhiều ăn ít, chị tuần này chỉ đi chơi với ai, chị đấy không có ai nói vậy hết. Ai cũng trả lời là tôi đến chùa để tu học. Vậy thì cái chuyện tu học là cái chuyện của mình này, giữ tâm cho chuyên nhất là cái chuyện này. Còn cái chuyện cái sai quấy của người ta không phải chuyện của mình. Đó, Phật Phật Thi Khí muốn nhắc mình cái đó đó. Phật Thi Khí muốn nói cái đó đó. Cho nên cái danh từ của Ngài được dịch là gì? Được dịch là tối thượng. Cái chỗ tối thượng của mình là mình thấy được cái việc của mình mà không có thấy người khác. Nhưng mà thường thường mình ít có đó, mình ít có được cái đó. Cũng giống như Pháp Hòa nói, hỏi đi chợ để làm gì? Đi chợ để mua thức ăn. Nhưng mà rốt cuộc lát dừng lại nói chuyện, hỏi thăm người này người kia hết nửa tiếng 45 phút, cái gấp quá cái vô mua đại chút chút vậy, lát về quên. Cái về tới nhà tức, trời ơi tôi định đi chợ tôi mua này mua kia, tại cái bà đó đó bà đứng bà nói chuyện hoài không ngưng làm tôi quên hết trơn. Là mình đây nè, phải không? Cái này là mình. Là Phật Thi Khí trước khi mà Ngài tịch á, Ngài để lại cho mình bốn câu. Như mắt thấy sai quấy, chỗ nằm ngồi cũng vậy, giữ trí cho chuyên nhất là lời chư Phật dạy. Quý vị nhớ hai câu chữ Nho đó chưa? Vân khứ vân lai thiên bổn tịnh, hoa khai hoa lạc thọ vô can. Không có can dự gì hết. Bây giờ Phật thứ ba là Phật Thi Khí, Phật Tỳ Xá Phù. Ngài để lại một câu: không hại không sai trái, luôn hành trì đại giới, ăn uống biết dừng đủ, chỗ nằm ngồi cũng vậy, giữ trí cho chuyên nhất là lời chư Phật dạy. Ngài dạy mình có mấy điều nha: không làm tổn hại người, không làm việc sai trái, luôn giữ những cái giới mình đã vừa thọ. Về đó là về mặt tu nha. Còn về mặt thân nè, thì ăn uống biết dừng đủ, chỗ nằm ngồi cũng biết đủ, giữ trí cho chuyên nhất. Thì vậy thì vị Phật này dạy hai điều: ở mặt tâm thì giữ giới phòng ác, về mặt thân thì ăn uống và chỗ ngủ của mình biết đủ. Cái người người ta thường nói biết đủ thường vui. Thường thường cái người vui là người biết đủ, mà cái người biết đủ là cái người thấy mình không có nghèo thiếu. Còn cái người mà luôn luôn thấy thiếu cho nên phải đi tìm hoài, cho nên đi hoài mà đi không có hết. Có cái ông đó, ổng được vua ban thưởng. Vua mới nói bây giờ cả cái đất nước này của ta hết rồi, thôi bây giờ khanh muốn nhiều đất ta sẽ cho. Ổng suy nghĩ hoài, bây giờ mình xin 5 mẫu 10 mẫu cũng hạn hụt quá, thôi bây giờ mình mới nói làm sao đây. Mình nói dạ bẩm hoàng thượng, bây giờ hạ thần có con ngựa, hạ thần sẽ cởi. Nghĩa là hạ thần cởi tới đâu á, có sức hạ thần cởi tới đâu á, là đất của hạ thần tới đó. Ông vua nói được rồi, ngươi có sức cởi, ngươi cứ cởi đi. Ổng cởi ngày cởi đêm, tôi nói ổng càng cởi ổng càng phấn khởi. Tại ông nói trời ơi, nghĩa là đất mà đất bây giờ là đất này, cả cái nước này là hết mấy thành phố là của mình rồi đó. Ổng cởi riết tới hồi mà ổng lên tới cái thành phố Windsor, từ Edmonton cởi qua đây là 3 ngày 3 đêm. Cởi tới thành phố Windsor ổng mệt quá, ổng quỵ xuống, con ngựa cũng quỵ xuống, rồi ổng chết chỗ đó luôn. Con ngựa cũng chết luôn, cái người ta thấy ổng chết ngay đó, người ta đào cái lỗ, người ta chôn ổng ngay chỗ đó luôn. Vậy thì ông này ổng được bao nhiêu đất? Khóm đó thôi. Quý vị nhớ câu chuyện đó không? Tức là mình có đi bao xa nữa, mình nghĩ là ô mình cái đó của mình, mà thiệt sự ra tới hồi mình nằm xuống nó cũng nhiêu đó thôi, chứ nó không có hơn đâu. Cho nên nha, cái giường ngủ của mình á, hồi xưa trong chùa cái giường ngủ của quý thầy ta kêu không kêu cái giường đâu, người ta gọi là cái đơn. Tại sao kêu là đơn? Đơn nghĩa là lẻ, hả không? Đơn nghĩa là lẻ, mà lẻ là chỉ vừa đủ mình nằm, cho nên cái giường quý thầy nằm á là chỉ vừa một người, cho nên gọi là đơn. Đơn theo hai nghĩa, ngủ một mình kêu đơn, ở vừa một người nằm kêu đơn. Và cái đơn đó, đó được đóng như cái hộc, dở lên đó, thì là nguyên một cái rương đó. Tức là mền, gối, tập vỡ, gia sản gì của mình nằm hết trong cái hộc đó. Tối lật xuống, trải chiếu ra rồi thành cái đơn ngủ. Không có bàn ghế gì hết, mỗi người nghĩa là sống sao đó, sống ở trong cái phạm vi cái đơn đó thôi. Kêu là biết đủ, không hại, không sai trái. Cho nên cái chữ giới đã định nghĩa làm sao? Phòng phi chỉ ác, phòng ngừa cái sai, đình chỉ cái ác, gọi là giới. Đại giới là gì? Là những cái giới chánh. Ai cũng có đại giới hết á. Thí dụ như Phật tử tại gia có mấy giới? 5 giới. Còn mấy thầy mấy giới? 250 giới. Nhưng mà trong đó có 4 cái giới lớn, gọi là 4 cái giới lớn, 4 cái đại giới. Còn quý sư cô là 350 giới, mà trong đó có 8 cái giới quan trọng. Thì người nào cũng phải có một cái đại giới của mình, ai tu cũng phải có đại giới. Thí dụ Sa Di á, đi mới đi xuất gia giữ 10 giới. Cái giới đầu tiên là không sát sanh. Còn mà lên thọ tỳ kheo rồi, giới đầu tiên là giới bất dâm. Thí dụ vậy. Ở đây là không hại, không sai trái, luôn hành trì đại giới, ăn uống biết dừng đủ, chỗ nằm ngồi cũng vậy, cái chỗ nằm chỗ ngồi của mình nó cũng vừa đủ, giữ chí cho chuyên nhất, cái chí của mình cho chuyên nhất. Mỗi người tu của mình phải có một cái chí, mình phải có một cái chí. Cũng giống như Pháp Hòa nói á, bây giờ có một em nào đó muốn lập một cái chí là thành kỹ sư, thành bác sĩ, đó là cái chí của mình. Nhưng mà nếu mình không biết dừng ở những cái việc mà bác sĩ không thể đi hơn á, là mình sẽ xa. Ví dụ bây giờ Pháp Hòa nói ha, cái chí của tôi là muốn tu, nhưng mà trời ơi, tu cái gì mà tối ngày cứ rảnh là cầm cái game chơi, không lấy gì giờ đâu học kinh. Bây giờ muốn làm người tu cho giỏi, biết Phật pháp cho hay thì phải làm gì? Phải đọc kinh, phải nghiên cứu. Chứ còn rảnh mà ôm cái máy game hỏi thầy Tam Bảo là gì, nói tôi không biết đâu, nhưng mà hỏi tứ tượng là gì tôi biết, xe pháo ngựa ví dụ vậy. Cho nên mình phải, mỗi người phải có một cái chí, mà khi cái chí mình lập thì mình phải chuyên nhất ở cái chí đó. Cho nên muốn cái chí mình cho nó thẳng, nó đến, thì mình phải làm cái việc gì đó để cái chí mình nó thành. Cho nên quý vị thấy Phật Thích Ca, ngài muốn thành Phật, ngài phải phát nguyện: nếu đời này tôi không giác ngộ, tôi sẽ không rời khỏi gốc cây này. Nhờ phát cái nguyện đó cho nên cái chí ngài nó mới thành. để thành bậc giác ngộ. Ngài đi tu với các ông tu tiên á, Ngài chứng được hết á, chứng đạt như các vị tiên nhân đó chứng hết á, nhưng mà Ngài thấy chỗ này không phải Ngài muốn tới, cho Ngài từ bỏ. Cho bây giờ á, thật ra đó, con người mình nó hữu hạn lắm, cuộc đời mình nó hữu hạn, mà cái bên ngoài là nó vô chừng, nó không bao giờ dừng. Cho nên mình phải tự biết cái phạm vi của mình ở như thế nào để mình, để cho cái trí mình nó chuyên. Mình học kỹ sư cũng được, bác sĩ cũng được, học cô thầm thầy giáo, cô giáo cũng được, cái gì cũng được hết. Nhưng mà cái gì đã quyết học rồi thì cái chí của mình phải hướng về đó, chứ không có pha luôn được. Cho hồi trưa này có một Phật tử quy y ấy, có pháp danh chữ Thuần ấy. Thuần là không có tạp. Thí dụ Pháp Hòa nói cái này là thuần nước lọc, nhưng mà nếu mà ai pha cái khác vô thì kêu là tạp. Cho nên thuần là nó đi ngược lại với chữ tạp, tạp là nó tùm đúng vô, chữ thuần là không có. Cho nên mình phải làm sao, mình phải thuần một chất. Muốn cái gì thì chỉ thuần cái chất đó, chứ còn tạp nhạp là nó không ra. Còn nếu mà muốn tạp nhạp thì nó cũng ra, nhưng mà ra cái gì nó tạp nhạp. Cho nên mình tu Phật phải xác định tu Phật là tu Phật, chứ không có pha cái khác. Bây giờ người ta nói vị đó là tái sinh Phật cái gì đó, cái đó người ta có quyền người ta nói, mình không có bàn. Nhưng mà anh muốn tu Phật thì chỉ có một thứ là chất tu theo Phật, chứ không có khác. Ngồi thiền để xuất hồn nè, thấy không? Rồi ngồi thiền để mình đi dạo chỗ này chỗ kia, cái đó quyền của anh. Anh muốn tu thiền kiểu nào đó anh tu. Nhưng mà hễ anh nói tu thiền của Phật thì Phật không có thiền nào để xuất hồn đi đâu hết. Cái thiền của nhà Phật là chỉ làm sao cho tâm anh nó định tĩnh thôi. Còn anh mà để cho tâm hồn anh nó đi tùm lum đó là anh không phải tu Phật. Còn anh muốn nói tu cái khác tôi không cãi. Nhưng mà anh nói cái này là tu theo Phật là tôi cãi, tại vì tôi tu Phật. Tôi phải đính chánh. Còn cái tu cái khác đó quyền. Đó, nó rõ ràng như vậy. Rồi Phật thứ tư nói là sao? Phật thứ tư tên là Câu Lưu Tôn. Tỳ xá phù người Trung Hoa dịch là gì? Tỳ xá phù là tiếng Phạn, phải không? Tiếng Hán dịch là nhất thiết thắng, nhất thiết tự tại. Nhất thiết thắng là tất cả nó sẽ vượt thắng nếu chúng ta hành đúng. Cho nên Ngài mới dạy cái câu này. Ngài mới dạy là cái chỗ gọi là giữ trí cho chuyên nhất. Cái tên của Ngài dịch là nhất thiết thắng, nhất thiết tự tại. Tất cả đều sẽ đi đến cái chỗ rốt ráo siêu việt cao tột, nhưng mà với điều kiện chúng ta phải giữ trí cho chuyên nhất. Quý vị nào thấy một cục đá lúc người ta đào ở dưới đất lên ngàn năm trăm năm gì đó, bây giờ người ta để cục đá đó thì nó là đá chứ nó không phải là hột xoàn, thì người ta phải làm gì? Mài dũa để cho cái ánh sáng của cái viên đá đó bắt đầu nó sáng ra. Thì nhờ người ta kiên trì người ta làm cho nên nó thành ra hột xoàn. Ngọc kia chẳng dũa chẳng mài cũng thành vô dụng, cũng hoài ngọc đi. Người tu mà không có mài có dũa thì không có thành ra người tu. Như là sáng mà thưa với đại chúng, khúc gỗ mà không có đục đẽo kèo bào thì nó không là khúc gỗ, mà nó chỉ là nó không là tượng Phật, nó chỉ là khúc gỗ thôi. Nhờ trưa Pháp Hòa đi ngang cái tượng Địa Tạng, tượng Quan Âm, tượng tổ vậy đó. Trước kia là khúc gỗ hết á, nhưng mà nhờ cái tay thợ khéo đục đẽo riết thành tượng. Mình tu cũng vậy, phải đục đẽo thời gian vậy bắt đầu nó mới thuần ra một cái chất gì đó. Cho nên sẵn đây là thầy cũng nhắc nhở mấy em, hôm nay thầy được cái duyên gặp rất nhiều các bạn trẻ, và khi thầy hỏi thăm thì có em thì đang học làm bác sĩ, có em thì học làm business, mỗi em có một ngành nghề, thầy nghe thầy rất là vui. Tại vì các em bây giờ đang có cái chí hướng của mình đang đi tới hết. Và thầy chỉ muốn nhắc một điều là nếu các em đã lập chí rồi thì phải cho chuyên nhất đi về cái hướng đó, đừng có pha cái khác vô. Mà cái chí mà mình pha vô rồi á, bị bận rộn cái khác á, thì mình sẽ không đi đến nơi. Chẳng hạn như bây giờ á, lo học, bạn bè phải giảm bớt, đi chơi phải giảm bớt, chơi game phải giảm bớt, coi tivi phải giảm bớt, dành nhiều thì giờ để lo cái công. Thầy không có nói là tuyệt nha, thầy chỉ nói giảm, cắt bớt. Có nhiều em nó học ngày học đêm thầy cũng không thích. Thầy nói học như vậy nó không vô đâu. Phải thỉnh thoảng dừng cái chuyện học lại, bước ra ăn cơm với gia đình, rồi đến chơi với mấy em chút, giỡn chơi với mấy em chút, rồi sau đó bắt đầu vô học. Để cho tinh thần mình nó thoải mái một chút, mình vô mình không mới được. Còn đóng cửa mà tối ngày trong phòng nó chỉ nhức đầu thêm mà nó không học được cái gì hết. Cho nên có Phó Hòa gặp nhiều em, nó tối ngày đóng cửa nó trong phòng là Hòa đến và gõ cửa kêu nó ra, ra nói chuyện chút, thăm chút, rồi thoải mái chút, và thậm chí bước ra sân hít thở một chút cho nó có cái không khí. Con người mà không có ra ánh sáng mặt trời, có thiếu vitamin D, thời gian người mình nó yếu ớt, cho nên thỉnh thoảng phải ra ngoài tưới cỏ, cắt cỏ, trồng cây gì đó làm chút, để cho nó có ánh sáng mặt trời, nó có ánh nắng, nó làm cho cái da dẻ mình nó có bổ dưỡng. Chờ ở đây Ngài chỉ dạy cho chúng ta giữ chí cho chuyên nhất, và điều nữa là biết đủ ở tất cả. Được như vậy thì tự nhiên nhất thiết thắng, cái gì mình cũng sẽ đến cái chỗ thành tựu được. Bây giờ Phật thứ tư tên là Câu Lưu Tôn. Vị Phật này nghĩa là thành tựu mỹ diệu. Thành tựu tức là successful. Mỹ là đẹp, diệu là vi diệu. Thành tựu vừa đẹp mà vừa vi diệu. Ngài dạy câu này hay lắm. Như ông hút mật hoa, hương sắc hoa càng thấm, đem vị ban cho người. Tỳ kheo vào xóm làng, không phỉ báng một ai, thị phi chẳng nhìn đến, chỉ xét hành vi mình có đoan chánh hay không. Ngài đưa cái ví dụ như con ong nó hút mật của hoa, nó không làm tổn hại hoa. Người tu mình cũng thế. Chúng ta đến nơi nào thọ hưởng chỗ đó, nhưng mà không làm tổn hại chỗ đó. Ví dụ mình đến đây, ở trong chùa này mình tu ngày, rồi thì mình dùng tọa cụ bồ đoàn hay là ghế kinh, thì nhớ là dụng xong rồi nhưng mà đừng làm hư rách. Rồi trong chùa này lỡ có chuyện lớn chuyện nhỏ gì mình biết, nếu lỡ biết thì biết thôi, chứ không nói tới nơi lui làm cho người khác thôi tâm. Mình chơi với nhau cũng vậy, để mình hưởng những cái lợi lạc của nhau nhưng mà không có làm tổn hại cho nhau. Trời ơi, tôi tin tưởng cái chị đó hết sức, tôi đem hết chuyện bí mật của tôi kể chị nghe, tôi nghĩ là chị là người sẽ làm cho tôi giải tỏa niềm đau nỗi khổ. Xong rồi ngày hôm sau tôi nghe một người khác phone lại tôi, nói bạn kể cho tôi nghe hết trơn. Vì vậy thì cái đó không phải là hút mật. Mình nghe được cái của người khác để mình làm giảm khổ cho người, nhưng mà không có nghĩa là mình có thể làm tổn hại người nếu mà người đó chưa sẵn sàng. Ở đây một vị tỳ kheo cũng vậy, thọ hưởng của tín thí nhưng mà không làm tổn hại tín thí, tức là làm sao làm lợi lạc thêm cho tín thí. Đó, quý vị chẳng hạn như quý vị cúng dường, quý vị cúng dường cho nên chùa bắt đầu mới có tài chánh, bắt đầu sắm sửa làm cho ngôi chùa càng ngày càng khang trang càng tốt hơn. Nhờ ngày xưa bao nhiêu năm về trước đó có cúng cho nên hôm nay mình mới có hưởng nè. Mình mới được ngồi đây mình tu tập trong một cái không gian tươi mát như thế này. Đó. Như ông hút mật hoa, hương sắc hoa càng thấm, đem vị ban cho đời. Tỳ kheo vào xóm làng, không phỉ báng một ai, thị phi chẳng nhìn đến, chỉ xét hành vi mình có đoan chánh hay không. Có nhiều khi mình nói cái này, mình nói cái kia mà mình quên, mình thiếu cái phần đó. Cho Pháp Hòa hay ví dụ á, khi mình đưa một ngón tay mình chỉ cái lỗi của người khác, thì mình đừng có quên là ba ngón khác nó đang chỉa lên mình. Tại vì khi mình đưa cái tay mình chỉa như vậy là ba ngón này nó chỉa lại mình, không còn ngón này nó chỉa người khác. Thầy nói chỉa người một mà ba cái ngón khác nó chỉa lại mình. Mình nhiều khi nó những cái ví dụ đơn giản như vậy để là tự mình hiểu được mình cần phải làm gì. Bài kệ thứ 5 của vị Phật thứ 5. Vị Phật có tên là Câu Na Hàm Mâu Ni. Câu Na Hàm Mâu Ni dịch là sắc tiên, tức là cái sắc nó vượt những cái bình thường. Tiên mà tiên thì đối lại với phàm, giữ tâm chớ khinh đùa, cần học đạo tịch diệt, hiền giả không sầu lo, quyết tâm diệt sở niệm. Giữ tâm chớ khinh đùa, cái câu này làm cho Pháp Hòa nhớ ở trong cái quyển tên là Thiền Lâm Bảo Huấn. Thì có một vị tổ mới nói rằng á, như một cái người mà ban đêm người ta cầm cái ống loa người ta gõ để phòng trộm. Người tu á, chúng ta phải giữ tâm để phòng những cái phiền não khổ đau. Ở đây quý vị có coi phim tàu á, lâu lâu mình á, ban đêm ở trong phim tàu có cái ông đó, ông cầm một cái ống gỗ bằng tre, ông đi dọc đường ông cóc cóc cóc, coi chừng lửa củi, cóc cóc cóc, coi chừng trộm cướp. Không biết quý vị xem phim tàu có nghe không. Thì ngày xưa á, người ta không có fire alarm system, người ta không có fire department, đụng chuyện cái bắt phone lên 911 chạy tới. Đã cũng không có alarm, mà hãy cái gì nó nhảy lên là bắt đầu nó hú hé, không có. Cho nên người ta phải mượn một người đi xung quanh xóm làng nhắc nhở mọi người, coi chừng củi lửa, coi chừng trộm cướp vậy đó. Thì ở đây Ngài cũng dạy chúng ta cũng thế, giữ tâm chớ khinh đùa, tức là không có chơi giỡn với nó. Phật dạy trong kinh đó, nếu mình chưa chứng thánh thì chưa được tinh tâm của mình. Cũng giống như câu chuyện Pháp Hòa hay kể là tuổi Tý với tuổi Sửu vậy đó. Quý vị nhớ câu chuyện đó không? Có ai nhớ câu chuyện tuổi Tý tuổi Sửu không? Có cái ông đó, ông làm quan Thanh Liêm đó. Ông không có biết ăn hối lộ của ai hết. Cho nên cái ngày ông về hưu á, hàng xóm thấy thương quá cho nên mới đến hỏi bà vợ ông là ông tuổi gì, để đi làm một cái con vật theo cái tuổi của ông đó, bằng vàng để tặng cho ông. Thì bà vợ mới nói ông xã tôi tuổi Tý, cho nên người ta mới làm ra cái hình con chuột bằng đồng á, đem bằng vàng tặng. Thì ông không có hối lộ mà, cho nên tiền đâu có bao nhiêu mà sao về quê ở rồi mà ngày nào cũng có rau có thịt ăn hết trơn. Thì ông mới hỏi bà vợ là tôi làm quan Thanh Liêm không có ăn của ai, mà mình thì tiền của cũng ít, mà sao bà có tiền đâu, bà có, bà mua rau mua thịt ăn hoài. Bà vợ mới nói thôi bây giờ ông hỏi thì tôi phải nói thiệt, mà tôi nói rồi ông đừng có la tôi nghe. Hàng xóm thấy ông Thanh Liêm quá cho nên cái ngày ông về hưu người ta cảm kích, người ta muốn làm một cái con vật bằng vàng để người ta tặng ông. Mà ta hỏi tuổi ông tuổi gì, tôi nói ông tuổi Tý. Tuổi Tý là tuổi chuột, mà con chuột thì nó chút xíu à. Ông nghe xong ông vỗ bàn cái bóp, ông nói tại sao bà ông nói tôi tuổi Sửu. Sửu là con gì? Mà con trâu. Mà con trâu thì so với con chuột thì nó trời vực phải không. Lúc đó ông mới nói tại sao bà ông nói tôi tuổi Sửu, để làm chi? Để người ta tặng cái con trâu bằng vàng cho nó nhiều một chút. Thì cái câu chuyện đó là một câu chuyện vui, nhưng mà để muốn nói với chúng ta rằng nhiều khi mình nói là mình là Thanh Liêm, mình không có biết hối lộ gì hết trơn, nhưng ở trong cái cảnh nghèo cùng thì bắt đầu cái tâm tham nó có thể sinh khởi. Thì chúng ta qua câu chuyện này thì Phật chỉ muốn nhắc chúng ta, tổ muốn nhắc chúng ta là nếu chúng ta chưa chứng thánh, đừng có tin tâm của mình. Điều thứ hai, nhiều khi mình nói tôi giờ khỏe lắm, ai chửi tôi cũng mặc. Mình nói vậy đó nghe, trời tôi giờ khỏe lắm, kiểu nào tôi cũng chịu được. Không phải đâu. Chưa. Có thể người ta thử mình mà ta thử chưa, ta chưa hết ga. Ta thử hết ga rồi mình mới biết. Thành thử ra ở đây á, thì Ngài muốn nói như thế này: giữ tâm chớ khinh đùa, có nghĩa là không thể hời hợt. Thưa đại chúng, là nhiều khi Pháp Hòa đi các nơi, Pháp Hòa gặp rất nhiều những gia đình ở trong những cái hoàn cảnh rất là tội, mà ngày xưa là không phải vậy, nhưng mà chỉ vì sao? Nghĩ rằng mọi việc ổn, mình tin người này trong gia đình mình, mình tin người kia, cho nên mình thả lỏng. Mà chính cái thả lỏng đó nó sanh tâm. Bởi vì cái gì cũng vậy đó. Khi mình giữ thì đã giữ rồi, mà tới hồi buông cái nó buông. Mà cái đứa mà nó buông quá, tới hồi siết nó chịu không nổi. Cho hồi xưa thầy có một vị thầy dạy Pháp Hòa, có nhiều lúc á, con đừng có siết nó quá. Con siết nó quá cái nó có cái ý tưởng nó muốn buông. Mà cái đứa mà nó buông quá đó, thấy không? Nó buông á. Cái đứa mà rồi mình cho nó buông quá đó thì bắt đầu nó hết biết đường nó về. Chơi cái gì nó cũng trung bình, nó vừa chừng. Thí dụ bây giờ con mình á, nó xin mình đi chơi 5 lần, thì có thể mình chỉ cho 2 thôi hay là 3 thôi, mà 2 lần phải không cho. Thì có một lần cái em nó lên nó nói với Pháp Hòa là: tại sao kỳ nè ba mẹ con á, tới nhà đứa này cho mà tới nhà đứa kia ba mẹ không cho. Nó thắc mắc vậy. Thì Pháp Hòa nói như thế này: ba mẹ con là cái người thương con và cái người có tuệ giác. Có những người bạn ba mẹ con thấy rằng con không thể chơi thân được, cho nên cái người mà ba mẹ không cho tới gần nhiều là nó phải có cái nguyên do. Có nhiều khi con nghĩ chưa tới, con thấy chưa có sống, thì cũng giống như Phật. Tại sao có những người này Phật nói như vậy mà qua người này Phật nói khác? Bởi vì lòng từ bi hết. Ở cái người này người ta thật sự chưa hiểu, Phật cần ân cần nói để ta hiểu. Nhưng mà với cái người này nè, người ta hiểu, nhưng mà cái hiểu của người ta nó có tính cách là chấp trước, cho nên Phật không muốn nói nữa. Phật muốn cắt ngang cái chỗ đó. Có những cái mình nghe người ta nói, mình biết là người ta hoàn toàn người ta không hiểu, cho nên tại sao mình lại tận tâm tận tụy, mình giải thích từng ly từng chút. Và có những người người ta phan ngang, mình phải phan ngang để chi? Để chấm dứt cái sự chấp trước đó. Chứ không phải là mình bất nhất, là mình ba hồi mình nói kiểu này, ba hồi mình nói kiểu kia, không phải. Cho nên Đức Phật là một bậc đại y vương, là một người, một vị thầy thuốc lớn, có khả năng bắt bệnh và cho bệnh đúng chừng mực. Anh nói: trời ơi, tôi đau bụng mà sao thầy cho tôi có 2 viên thuốc, mà cái người kia cũng đau bụng mà cho tôi tới 4 viên. Nói: dạ, tại vì cái thuốc này tăng xong uống nhiều không được, cho nên bác vừa đau bụng mà vừa tăng xong 2 viên thôi. Cái đứa nhỏ này nó không có bị tăng xong, nó uống 4 viên. Cho nên mỗi người nó mỗi khác. Tại sao viên Tylenol có khi mình uống 2 viên mà có chỉ cần 1 viên? Hiểu như vậy thì chúng ta mới hiểu Phật pháp một cách tường tận và không có sai. Vị Phật thứ 6 tên là Ca Diếp, gọi là Ẩm Quang. Ẩm là uống, Ẩm là uống, uống uống ánh sáng, gọi là Ẩm Quang. Vị Phật này dạy câu thế này: đừng làm các điều ác, vâng làm các điều lành, giữ tâm ý trong sạch, là lời chư Phật dạy. Câu này nghe quen quá phải không? Nhưng bây giờ Pháp Hòa nói một chút thôi. Bây giờ nói là không làm điều ác, phải làm gì đây? Chỉ có cách giữ giới mới không làm điều ác. Chỉ có cách tác trì mới làm điều thiện. Đã, tác trì là gì? Không làm ác nha. Không giết, không sát sinh, phóng sinh, không trộm cắp, bố thí, không tà hạnh, chánh hạnh, không nói dối, nói thật, không nói lời thô ác, nói lời hiền diệu, không đâm bì thóc, thọc bì gạo, mà phải nói lời đoàn kết. Lưỡng thiệt là 2 lưỡi, tới đầu này nói theo đầu này là mình phá giới, mà muốn giữ giới này thì phải luôn luôn nói lời hàn gắn. Như vậy nó mới rõ cái chỗ là không làm ác mà làm lành, giữ tâm cho trong sạch. Bây giờ vị Phật thứ bảy, vị Phật thứ bảy tên gì? À, vậy là có học. Bảy vị Phật, Phật thứ bảy tên là Thích Ca Mâu Ni. Thích Ca Mâu Ni dịch là năng nhân tịnh mặt. Thích Ca là năng nhân, Mâu Ni là tịnh mặt. Năng nhân là gì? Là người có khả năng sống với ý sự bình lặng là tịnh mặt. Thí dụ như hôm nào chùa Phổ Minh không có ai hết, cái mình nói thôi để tôi xin về chùa Phổ Minh tôi nhập thất một tuần. Mà ban đêm mà trời ơi, dáng nó kêu rồng rạc, tôi sợ muốn chết luôn, là người không có khả năng tịch mặt. Gọi là ngủ mà phải kiếm người sợ ma đó. Ở một mình mà bình thường, vậy gọi là có khả năng tịch mặt. Cho nên Phật Thích Ca tu trong rừng 6 năm sao hết trơn, còn mình giờ ở 6 tiếng chịu không nổi. À, bây giờ Phật Thích Ca dạy cái gì? Giữ miệng ý thanh tịnh, thân hành cũng trong sạch, ba nghiệp đều thanh tịnh, đạo Như Lai tu hành. Bây giờ anh tu hành theo đạo của Như Lai, không có gì khác, không có gì nhiều hết, chỉ giữ ba điều thôi. Giữ thân thanh tịnh, giữ miệng thanh tịnh, giữ ý thanh tịnh. Ba điều thanh tịnh. Thưa đại chúng á, mình tu theo Phật á là một hình thức chuyển nghiệp. Chuyển nghiệp tức là mình làm sao mình thay đổi cái tập nghiệp mà mình hằng ngày mình vấp phải, để mình chuyển từ từ cho nó thăng hoa. Chân về cái ăn cũng vậy. Thí dụ mình có cái thói quen ăn thịt cá thì bây giờ phải chuyển cái nghiệp đó thành ra ăn chay lại. Mình có cái thói quen nói tùm lum tà la, bây giờ phải giữ giới về khẩu. Và mình có cái thói quen là hành như thế này, xử như thế kia, cho nên phải tu thân. Cho nên tu là gì? Tu là chuyển nghiệp. Vậy thì có người ta hỏi tu là sao? Mình giải cho người ta đơn giản thôi. Tu là sửa từ cái xấu ra cái tốt. Hồi đó tôi ngồi dưới đất vậy tôi chịu đâu có nổi đâu, mà nhờ tôi đi chùa riết cái giờ tôi ngồi được, phải không? Đó, tu mà đã chuyển rồi đó. Chuyển cái thói quen mà ngồi lâu cũng được, bây giờ ngồi được. Tôi hồi xưa là tôi hỏi bỏ rảnh cho tôi hay nhắc cái phone đó. Mà bây giờ Pháp Hòa thấy có nhiều người sống quen lắm đó, ngủ lời cái phone ngủ không được, giật mình vậy cái rờ cái phone còn đây, mắt nhắm nhưng mà rờ. You hear? Hồi xưa là rờ coi cái phân nửa của mình còn đó không, bây giờ hình như không còn rờ phone không à. Ăn cũng phải có cái phone nữa, ngồi cái nó kêu cái tít cái nhìn có ai nhắn gì vậy, cái là bắt đầu bốc lên bụp, khổ quá. Đừng có sống như vậy. Mình sống như vậy tức là mình bị, chứ không phải được. Mình bị nó, mình bị cái nghiệp đó nó thu hút. Tại sao 30 năm trước mình không có nó, mình vẫn sống thảnh thơi? Mà tại sao bây giờ á, ngày nay mình có nó mà là mình bị nó làm khổ? Nói như vậy không có nghĩa là mình có phone là không tốt. Tốt để hữu sự dụng. Nhưng mà nhớ là cái technology đó người ta tạo ra để phục vụ cho mình. Nhưng mà cái quan trọng là mình biết dụng nó. Cũng giống như Pháp Hòa nói á, hoa đẹp, nhưng mà hoa có mặt để chúng ta biết tìm cách chúng ta chưng nó. Nhưng mà nếu chúng ta để trong một cái phòng ngủ quá nhiều hoa không tốt. Ban đêm là nó hút hết ốc thi của mình rồi. Vậy thì hoa đẹp đâu có nghĩa là được quyền mang vô phòng chưng. Hay là nói hoa nào cũng đẹp uổng quá, có một cái bình bên lớn mà đem cả trăm cái hoa ghim vô thì nó thành ra một nùi hoa chứ không phải là một chậu hoa. Thì bây giờ á, mình tu cũng vậy. Cho nên mình phải tập á. Phải tập á. Tự nhiên hồi xưa không có cái nghiệp ghiền, mà càng tu càng ghiền mới chết chứ. Cho nên ghiền tu cũng không tốt đâu. Ghiền tu mà quên bổn phận đâu có được. Giờ nào tụng kinh là phải ra tụng kinh, mà giờ nào phải nấu ăn cho gia đình phải nấu ăn chứ. Không thấy con tự nấu mì gói đi con, má bận nghe pháp. Phải chi mà má nghe xong thời pháp này má thành Phật, con ăn mì gói cho. Nhưng mà má ăn, con ăn mì gói, má nghe xong bài pháp này má y chang, thì thôi má đi nấu ăn cho con. Chơi ghiền tu cũng không tốt. Tu nhưng mà mình phải vẫn biết cái bổn phận của mình, vẫn phải biết mình phải làm cái gì cho cuộc sống, chứ không phải chỉ lo một cái việc. Cho nên quý vị rõ ràng mình chưa là người xuất gia thì mình có thể thân tại gia, nhưng mà tâm mình bắt đầu xuất gia, nhưng mà bổn phận của mình vẫn phải làm. Giống như trong này hỏi một câu á, là một khi Phật tử thọ Bồ Tát giới mà không ăn chay trường hoặc không ăn chay 1 tháng 10 ngày thì có được hay không? Xin thưa, nếu mình đã nhất tâm mình phát nguyện mình thọ giới thì tự mình phải thấy được khả năng của mình để mình phát tâm. Bồ Tát là gì? Theo cái nghĩa thông thường, không cần học Phật nhiều, người ta cũng hiểu là Bồ Tát là cái người phải có tấm lòng rộng lớn phổ độ chúng sanh. Bây giờ anh nói, bây giờ nói Bồ Tát là đang đeo vàng mà ta lại xin phải lột đưa nha. Nhưng mà chắc mình làm chưa được, cho nên là phải bây giờ mua mớ vàng giả đeo, lỡ ai mà có xin lột đưa không tiếc. Cái ăn của mình mà mình chưa có điều khiển được sao làm Bồ Tát gì nữa. Cái ăn là cái quá đơn giản, vì nó là chủ quyền của mình. Pháp Hòa nói ví dụ như cho vàng, cho của thì thôi cái đó hơi khó, thì mình hơi khó làm, thì cái đó mình thông cảm. Cái ăn là cái chủ quyền của mình mà. Mà mình nói là mình phổ độ chúng sanh gì đâu mà mình chưa thực hiện được cái gọi là đừng có ăn thịt chúng sanh thì làm sao được. Cho nên không có cái chuyện mà ăn chay 2 ngày, mà cũng không có chuyện là ăn chay 1 tháng 10 ngày mà kêu thọ Bồ Tát giới, không được. Anh muốn làm cao, làm lớn thì anh phải chấp nhận một cái điều kiện nào đó ở cái địa vị đó. Hỏi làm Bồ Tát để làm chi vậy? Để lúc nào lên cũng ngồi trên hết. À, ăn cũng ngồi trên, mà tụng kinh cũng ngồi trên, mà ai năm giới là đẩy xuống dưới hết. Cho nên nếu vị nào muốn thọ Bồ Tát giới thì cái điều kiện đầu tiên, cái việc ăn thôi, ăn không phải tu hành. Ăn là chuyện nhỏ, nó không phải cái chuyện của chuyện tu. Nhưng mà mình phải làm sao mình khắc phục được. Người tại gia người ta mới bắt đầu chập chởn, người ta tu tam quy năm giới thì mình còn du di chứ thôi. Mình đã nhảy lên tới Bồ Tát giới rồi mà 1 tháng 2 ngày chay tam quy ngũ giới, mà đôi khi người ta còn 10 ngày 8 ngày rồi. Cho nên mình phải có cái, thật sự ăn nó không quan trọng, nhưng mà cái ăn đó nó phụ cho mình một phần, mà hơn nữa nó nằm ở trong cái chủ quyền của mình. Mình có quyền quyết định về cái vấn đề ăn uống của mình. Và thứ hai đó là khi mà thọ Bồ Tát giới á, thì theo cái pháp luật á, thì ít nhất là 4 thầy mới truyền cái Bồ Tát giới đó cho mình. Nhưng mà xin thưa đại chúng là khi mà truyền Bồ Tát giới á, là quý vị thọ tâm giới với Phật. Còn chư tăng mà ngồi truyền giới là toàn là đại diện không à, không phải quý vị thọ với vị thầy đó đâu. Tại vì lúc đó thỉnh đàng hoàng à, Thỉnh Thích Ca Mâu Ni làm hòa thượng truyền giới, Thỉnh Di Lặc Thế Tôn làm Yết Ma A Xà Lê, Thỉnh Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát làm giáo thọ A Xà Lê, Thỉnh Thập Phương Bồ Tát làm chư vị tôn chứng. Cho nên lúc đó mà 10 thầy mà ngồi truyền giới Bồ Tát cho mình á, là đại diện thôi, nói cho mình hiểu cái ngôn ngữ, chứ thật ra là Phật Bồ Tát truyền cho mình á, chứ đâu phải bình thường. Mà cái tổng kết của Bồ Tát giới là gì? Là 3 điều hồi nãy qua nói đó: nhiếp luật nghi giới, nhiếp thiện pháp giới, nhiều ít hữu tình giới. Nhiều ít hữu tình giới là phải làm lợi cho chúng sanh, phải làm lợi cho người. Mà ngoài cái chuyện là thăm bệnh nè, nuôi bệnh nè, bố thí vân vân nè, ăn mà mình chưa làm được thì làm sao mà làm những chuyện khác. Hồi đêm hôm trước khi bay qua đây nè, Pháp Hòa nhận một cái phone. Mà Pháp Hòa chưa biết cái việc này sẽ đi tới đâu, nhưng mà có cái phone. Có một em nhỏ 4 tuổi, cha mẹ ly dị, rồi người chồng cũ đó đi vào trong nhà giết cô vợ, xong rồi treo cổ tự vẫn. Mà khổ một cái là cái đứa nhỏ 4 tuổi này nó đã chứng kiến cái cảnh đó. Và bây giờ gia đình không một người nào có mặt để mà nuôi cái em 4 tuổi này. Thì họ mới, quý vị mới liên lạc với Pháp Hòa hỏi là bây giờ thầy có thể đem em nhỏ 4 tuổi này về được không? Thì Pháp Hòa nói thì thôi bây giờ trên nguyên tắc là Pháp Hòa sẽ nhận. Quý vị lo chuyện giấy tờ đi rồi Pháp Hòa về Pháp Hòa tính. Thì đó mới trước khi bay qua đây thôi. Thấy không? Thì Pháp Hòa xin thưa đại chúng, không phải nói vậy rồi Pháp Hòa khoe gì, nhưng mà Pháp Hòa ví dụ. Tức là mình học cái hạnh Bồ Tát là mình nhiêu ít hữu tình. Nếu mình thấy việc gì mà trong khả năng mình có thể cố gắng thêm chút nữa mình làm được á, thì mình nên làm. Cái đó gọi là nhiêu ít hữu tình. Cũng giống như á, một người, cũng giống như á, quý vị mà ngồi trên một chiếc xe 4 chỗ ngồi chật quá, mà đoạn đường là 1 giờ đồng hồ, thì mình ngồi nhích qua một bên nhưng mình chịu 1 giờ đồng hồ đó để mình tới nơi. Chút xíu chịu đựng đó thôi mà 1 giờ đồng hồ đi qua và mọi việc êm ả. Không biết có ai có bao giờ ở trong cái cảnh mà chịu một cái ngồi trong một cái xe chật rồi phải. Thì những giây phút đó thì chúng ta tự nói với mình, cuộc sống của mình nó cũng đôi khi nó cũng như vậy. Tức là theo ráng thêm chút nữa thôi thì mọi việc nó sẽ yên tâm. Pháp Hòa là đi đường, Pháp Hòa gặp cái cảnh này hoài. Đi trên máy bay hay là ngồi ở những cái nơi mà người ta lấn át mình, nhưng mà mình chịu. Vì mình nghĩ rằng có những cái khổ đau trên cuộc đời này nó còn hơn gấp mấy cái này nữa. Mình chỉ đứng chịu chút thôi mà, 5-10 phút rồi nó xong. Pháp Hòa là luôn luôn phải tự rèn luyện mình ở trong cái cuộc sống mà đi vân du của mình. Có nhiều khi mà đi đường mà máy bay nó trễ, mà đói muốn chết mà không có gì ăn, rồi cũng phải chịu. Thì những lúc như vậy là những lúc hai cái chữ rèn luyện nó ở trong đầu mình. Rèn luyện cái gì? Rèn luyện ở mặt thân chịu đựng, rèn luyện ở cái tinh thần của mình, rèn luyện cái ý chí của mình. Như Pháp Hòa ngồi, có cái ông ngồi mà ông lấn mình, mà mình ngồi mấy tiếng đồng hồ mà mình nhích vậy nè, mà nó mỏi ơi là nó mỏi. Một lát cái Pháp Hòa phải ngầm ngồi nghiêng ngửa nửa người mình cho cái vai mình nó lỏng chút đi, cho nó khỏe chút. Mình nói ổng cũng được, nhưng mình Pháp Hòa nói như thế này: mình chịu đây có nửa tiếng, có 3-4 tiếng đồng hồ trên chiếc máy bay, ông này ổng phải chịu tới cả đời ổng ở cái sức bệnh hoạn của ông như vậy, khổ hơn nữa. Cho nên đôi khi á, mình muốn thông cảm người khác, mình đặt mình vào cái vị trí của người đó, thì tự nhiên cái tâm thông cảm của mình bắt đầu nó đi ra, và cái lòng từ của mình bắt đầu nó đi ra, và mình có thể vượt qua những cái khó khăn. Và được như vậy á, thì hồi nãy mà chúng ta học cái danh từ của một vị Phật là có chữ thắng á. Cho nên quý vị thường nghe chữ thù thắng không? Phúng kinh công đức thù thắng. Thế nào là thù thắng? Thù thắng là nó vượt cái bình thường thì là thù thắng. Nhẫn nhục công đức thù thắng hạnh. Quý vị có quyền đổi, không có sao hết. Những cái lúc mà mình ai nói cái gì mà bây giờ mình phải nhẫn, thì tự mình đọc cái câu đó ra: nhẫn nhục công đức thù thắng hạnh, vô biên thắng phước giai hồi hướng, trong các phước, phước này trên hết. Nhẫn nhục. Cho nên cái chữ phúng kinh á, mình có thể đổi, không nhất thiết phải là phúng kinh công đức. Không, mà cái cảnh nào mình không chịu đựng được mà ráng mình chịu đựng được thì cảnh đó đều là thù thắng. Thù thắng nghĩa là nó vượt hơn tất cả những cái bình thường. Thôi thì tối hôm nay Pháp Hòa về thăm đại chúng, Thì Pháp Hòa nhớ một cái ý nghĩa của bảy đóa sen. Khi mà Đức Phật đản sinh thì có nhiều cái cách lý giải, có khi là thất giác chi, có khi là thất chúng đệ tử, có khi là thất Phật, và có khi là thất đại. Thì hôm nay Pháp Hòa lấy ý nghĩa thất Phật: quá khứ tỳ bà thi, thi khí tỳ xá phù, câu lưu tôn, câu na hàm mâu ni, ca diếp và thích ca. Bảy vị Phật lần lượt ra đời tượng trưng cho bảy đóa hoa sen. Và mỗi một vị Phật khi rời khỏi cuộc đời này, tức là khi tịch diệt, các ngài để lại cho chúng ta một bài kệ để chúng ta lấy cái câu đó làm cái tâm niệm của mình. Cho nên nếu một bài kệ nào được giữ trong tâm mà chúng ta sống siêu việt, tức là chúng ta là hoa sen. Hoa sen vượt khỏi bùn, dù chúng ta ở quá khứ, ở hiện tại hay ở vị lai. Quá khứ là gì? Cái gì mà nó đi qua, nó khởi, nó cùng khởi, đã khởi, nó đều là quá khứ. Pháp Hòa với ví dụ, ngày mai chủ nhật 25 tháng 5 sẽ tới. Rồi đã tới, nó sẽ thành quá khứ. Chủ nhật ngày mai qua đi thì thứ hai mình kêu chủ nhật là quá khứ. Như vậy thì cái gì sẽ khởi, cùng khởi, đã khởi thì thành quá khứ. Nhưng mà có những cái quá khứ nó có thể để lại cho chúng ta một cái gì đó để chúng ta giữ ở trong lòng. Đức Phật đã cách chúng ta 2600 năm, nhưng mà lời dạy của Ngài vẫn ở trong cuộc đời này, thì Đức Phật vẫn còn. Cho nên nếu mà chúng ta biết ứng dụng thì quá khứ vẫn là hiện tại, vì chúng ta biết cách chúng ta ứng dụng. Cho nên mình mới thấy, cho nên tại sao mà thọ dụng thân của Phật, thọ dụng thân của mình ở cái chỗ tuyệt diệu là Phật có thân, Phật dụng như vậy. Ngày nay mình có thân, mình dụng như vậy, cho nên đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Cái chỗ mà đạo giao của mình với Phật không có khác. Pháp Hòa mới nói cái bài đó ở chùa Hải Đức, mai mốt là quý vị nghe cái bài đó. Tại sao nó là đạo cảm thông không thể nghĩ bàn? Tại sao là Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng? Mình cũng luôn, mình cũng gọi là tứ đại như Phật, Phật cũng tứ đại như mình, nhưng mà mình biết thọ dụng cái thân tứ đại đó một cách mầu nhiệm. Cho nên mấy em nhỏ đó, mấy con mà đời này mà có được một thân thể tốt và tuổi còn đang trẻ đó, dụng cho đúng cái thân của mình, dụng cho đúng cái tuổi trẻ của mình, dụng cho đúng cái sức của mình, thì mấy đứa sẽ gặp được Phật tổ thầy ở cái chỗ đạo cảm. Tại sao ngày xưa thầy của mình, chư tổ của mình nghèo mà vẫn tu đến nơi đến chốn, còn mình bây giờ ấy, giàu gấp mấy quý ngài mình tu cũng được, đúng không? Mình cũng tu được, quý ngài cũng có thân giống mình, mình có thân giống quý ngài, thì cái chỗ mà cảm ứng đạo giao nó phải bất tư nghị ở cái chỗ là gặp nhau cùng một mối là phụng sự chúng sanh. Rồi thì có một câu hỏi hòa giải như vậy, còn nếu mà còn những câu hỏi khác đó thì ngày mai tối mình sẽ trả lời. A Di Đà Phật, cảm ơn đại chúng. Thì xin thưa là hôm nay quý vị cũng mệt mỏi nhiều, từ sáng tới chiều tụng kinh nghe pháp liên tục, thì hy vọng là cái thời khóa nó liên tục nhưng mà cũng giúp cho mình không có bị chi phối, và để cho chúng ta dùng một ngày chúng ta một cách rất là hết lòng, không có phí. Thì đại chúng nghỉ ngơi sớm, ngày mai chúng ta sẽ có chương trình lễ Phật đản, và buổi chiều thì Pháp Hòa sẽ có buổi nói chuyện với đại chúng trở lại. A Di Đà Phật. Thôi đại chúng hồi hướng nha.
Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn.